Thưa quý ông bà anh chị em, người Việt chúng ta có câu nói rằng non sông thì dễ đổi, bản tính thì khó dời. Điều đó đúng không? Khi chúng ta quan sát cuộc sống thì thực ra cuộc sống luôn thay đổi. Nhưng con người của chúng ta, bản tính thì lại không thay đổi. Nhưng mà đây là một chân lý và là điều quan trọng, là tất cả những người hưởng ân điển của Chúa, khi tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời, người đó phải thay đổi. Chúa sẵn sàng tiếp nhận chúng ta với mọi tình trạng tốt, xấu hoặc tệ hại, good, bad or ugly. Dù trường hợp chúng ta như thế nào thì Đức Chúa Trời vẫn tiếp nhận chúng ta. Nhưng Ngài không muốn chúng ta tiếp tục trong tình trạng good, bad or ugly của chúng ta. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, dù quý ông bà anh chị em thế nào, đời sống mình có ra làm sao, Đức Chúa Trời sẵn sàng tiếp nhận. Những Đức Chúa Trời bảo rằng chúng ta phải thay đổi. Ngài muốn chúng ta được biến đổi. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị điều này để nói với quý vị một điều rằng tất cả chúng ta phải được biến đổi. Dù quý ông bà, anh chị em theo Chúa, hiểu Chúa ít hay hiểu Chúa nhiều, theo Chúa lâu hay theo Chúa mau, phải biến đổi, sự biến đổi phải xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không biến đổi thì cái vòng lẩn quẩn của đời sống tội lỗi sẽ tiếp tục xảy ra trong đời sống của chúng ta. Vậy thì biến đổi điều gì? Hoặc là biến đổi cách nào? Trước hết, đây là điều chúng ta phải biến đổi. Sự biến đổi bắt đầu từ cái chỗ chúng ta sẽ không tiếp tục sống trong tội lỗi. Quý ông bà anh chị em trở lại với Rôme đoạn 6 câu 1 đến câu 14 mà chúng ta vừa đọc. Nếu quý vị có Kinh Thánh, nếu không thì phải mở phone mình ra. Quý vị nghe không đủ, hãy đọc vào trong đó và tôi sẽ học với quý ông bà, anh chị em rằng đừng tiếp tục sống trong tội lỗi. Tôi nhớ rằng những ngày tôi còn rất là trẻ đó, thì tôi có nhiều người bạn, có một vài người bạn là người Công giáo. Có một lần khi chúng tôi rủ nhau đi làm việc gì đó, thì nói bây giờ đi ăn cắp xoài không hàng xóm. Okay. Nói nhỏ thôi quý vị. Thì nhiều người chúng tôi bắt đầu hơi ngại ngại, nói bây giờ mình đi ăn cắp thì mình phạm tội. Và cái người bạn Công giáo của tôi đó thì bảo thế này, không sao hết trơn á, cứ đi ăn cắp xong rồi đi xưng tội là xong à. Và nhiều người chúng ta cũng nghĩ như vậy, rằng Đức Chúa Trời có lòng thương xót, ân sủng Đức Chúa Trời rất là lớn, cho nên làm cái gì cứ làm, mình là con cái Chúa, mình biết điều đó rõ ràng, cái Thánh nó rõ ràng rồi, cho nên cứ tiếp tục phạm tội, bởi vì ân điển của Chúa rất là lớn, cho nên tội cỡ nào ân điển cũng dư dật đủ để Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho chúng ta. Vậy cái lời nói đó, cái lập luận đó, nói đó dựa vào đâu? Chúng ta trở lại để thấy rằng tuần trước chúng ta học với nhau ở trong Rôme đoạn 5, mà tôi chưa nói hai cái câu Kinh Thánh này, cho nên đấy là hai câu Kinh Thánh ở trong Rôme đoạn 5 câu 20. Quý vị, là cái phần trên đó, Kinh Thánh chép như thế này, tôi đọc câu 20. Vả luật pháp xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm. Tức là bởi luật pháp thì làm cho tội lỗi càng nhiều hơn nữa trong đời sống của con người. Nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Tức là phạm tội càng nhiều thì ân điển Đức Chúa Trời càng nhiều hơn nữa. Vì vậy cho nên chúng ta tội lỗi cỡ nào thì không sao, cứ tiếp tục phạm tội, tội lỗi gia thêm, ân điển dư dật. Mà khi Phaolô nghĩ rằng ông nghe nói điều đó, thì ông đặt là câu hỏi ở trong đoạn 6 câu số 1 mà chúng ta vừa đọc qua, nói rằng vậy thì nó làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để cho cái ân điển nó dư dật đổ trên đời sống của chúng ta sao? Chẳng lẽ bây giờ cứ tiếp tục làm điều bậy, điều sằng này kia, rồi ơn của Chúa, cái ơn tha thứ của Chúa cứ đổ, tại vì ơn của Chúa thì rất là lớn. Thế thì mình cứ sử dụng cái ơn đó bằng cách cứ tiếp tục sống trong tội lỗi hay sao? Ông đặt câu hỏi, hai câu hỏi như vậy. Quý vị thấy ở trong câu số 1 rằng, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Và ông trả lời trong câu số 2 rằng, no way, không thể như vậy được, chẳng hề như vậy. No way Jose, nghĩa là không thể lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời và lòng thương xót của Đức Chúa Trời để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi. Nếu quý ông bà anh chị em sống trong tội lỗi, bất kỳ một người nào, chúng ta sống một đời sống hư hỏng, Đức Chúa Trời Ngài mở vòng tay, Ngài đón nhận chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nào lạm dụng ân điển của Đức Chúa Trời để tiếp tục sống như vậy. Vì sao lại không? Và đấy là điều Phaolô nói ở trong câu số 2. Quý vị thấy phần sau ông nói rằng không thể như vậy được. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Ông bảo rằng tội lỗi đã chết rồi. Đối với chúng ta tội lỗi không còn nữa. Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi? Ở trong câu số 3, và ông nói rằng tại sao không sống trong tội lỗi. Cái câu số 3 trở đi đó, từ câu số 3 đến câu số 7 thì ông giải thích về việc đó. Đọc có thể nó hơi ngoằn ngoèo, nhưng mà cái điều đó như thế nào? Ông nói thì câu số 3: hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều chịu pháp báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu pháp báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi pháp báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho nhờ Đấng Christ, nhờ vinh hiển của Cha từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Ông nói đến lễ báp têm. Thực ra lễ báp têm là một cái hình ảnh rằng Chúa chết và chúng ta chết với Chúa. Bây giờ nếu chúng ta chết với Chúa và chết về tội lỗi rồi, tại sao chúng ta lại tiếp tục sống trong tội lỗi? Từ Đức Chúa Giêsu đã chết trong tội lỗi, vì tội lỗi của chúng ta chết trong mồ, và Chúa sống lại thì sự chết không còn có quyền ở trên Chúa nữa. Vì vậy cho nên đối với những người theo Chúa, nếu chúng ta thất bại, nếu chúng ta phạm tội, nếu chúng ta sống bao nhiêu điều để đời sống của chúng ta, thì quý ông bà anh chị em hãy nhớ điều này. Ở trong câu số 7, câu 3 đến câu 7, tôi thấy một vài chữ mà quý vị có thể để ý thấy như thế này. Khi Phaolô nói rằng chúng ta đó hợp làm một với Chúa ở trong câu số 5, Phaolô nói rằng chúng ta, pháp thêm đó là chúng ta ở trong Chúa, với Chúa, tức là khi chúng ta chôn với Chúa rồi thì chúng ta sống lại, thì chúng ta, khi chúng ta sống lại trong Chúa đó, thì tội lỗi không có quyền ở trên chúng ta. Và vì vậy, cho nên đây là điều chúng ta phải nói với nhau. Câu số 2 một lần nữa rằng chúng ta đã chết về tội lỗi rồi. Tất cả những người theo Chúa đã biết rằng cái tội lỗi đã chết rồi, thì chúng ta không thể sống trong tội lỗi nữa. Và nhiều người hỏi rằng như vậy chết tội về tội lỗi, tôi đọc lại cái câu số 2 quý vị thấy. Chúng ta đã chết về tội lỗi. Chết về tội lỗi nghĩa là gì? Nghĩa là không mắc nợ với tội lỗi nữa. Tôi chết về với tội lỗi tức là nó đã tách lìa tôi, tôi đã ly dị với nó rồi, không có còn phải đến gần nó nữa. Và đó là cái cách nói của Phaolô. Ở trong tôi có một người đứa cháu, cái thằng Mike mà nó chưa đầy 2 tuổi mà nó tới đánh khóc hoài, quý vị thấy đòi mẹ nó đó. Mẹ vợ tôi đó ở nhà đó thì thường hay cho nó ăn, chăm nó cho nên cho nó ăn. Mà khi nó ăn nó ngon thì nó ăn, mà đến cái lúc mà nó không ăn nữa đó, cái dấu hiệu của nó là done. Mà nó done đó, tức là xong rồi đó, nó done rồi đó là nhất định có dụ, có dỗ, có dọa nạt, có làm gì nó cũng không ăn nữa, không ăn nữa. Done là done. Nó quyết định là như vậy. Và tôi thấy hình ảnh này đối với đời sống tội lỗi của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có thể nó done với tội lỗi của mình không? Tức là done với những cái quá khứ, đối với những cái thất bại, đối với những yếu đuối trong đời sống của mình không? Cho nên chúng ta phải done với tội lỗi. Chứ là tội lỗi không còn cai trị trên đời sống của chúng ta nữa. Nó không có có quyền trên đời sống của chúng ta nữa. Tội lỗi đã chết rồi, nó tiêu trừ trên đời sống của chúng ta rồi. Vì vậy cho nên một người đến với Đức Chúa Trời, tin nhận Đức Chúa Trời, hưởng nhận ân sủng của Đức Chúa Trời, thì đây là điều phải biết rằng nếu chúng ta là những người từng say sưa cờ bạc rượu chè, bây giờ chúng ta tin Chúa rồi, đừng làm điều đó nữa. Chúng ta done với nó rồi. Nếu chúng ta đừng từng sống cẩu thả, say sưa hung dữ, stop. Chúng ta không còn, hãy dừng lại, chúng ta không còn dính líu đi với đời sống cũ của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta đã từng trộm cắp, ăn gian, nói dối vân vân, thực ra hy vọng rong rộng chúng ta không có điều đó. Nhưng bằng cách này, cách khác đời sống chúng ta vẫn xảy ra điều đó như vậy. Thưa quý ông bà, anh chị em, một khi chúng ta tin Chúa rồi, đừng làm như vậy nữa. Đó là điều Phaolô nói rằng, chẳng hề như vậy. Chẳng lẽ bây giờ mình nói rằng Chúa yêu thương mình, thôi mình làm đã đời rồi mình về đến với Chúa rồi mình nói với Chúa sao? No way, không thể được như vậy. Bao nhiêu tội lỗi trên đời sống của chúng ta, quá khứ Đức Chúa Trời tha thứ. Ngài không nhớ dù một tội của chúng ta, quý ông bà, anh chị em. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. Cho nên đây là một cái điều thách thức cho nhiều người. Chúng ta bảo rằng, nói thì nói vậy thôi, một số ơi biết thì biết vậy, nhưng bây giờ làm thế nào? Đúng không quý vị? Nhiều người chúng ta nghĩ như vậy, dĩ nhiên việc tội lớn thì chúng ta không có, nhưng mà tội nhỏ nó vẫn xảy ra vào lòng của chúng ta, bắt đầu cảm thấy phân vân, và trong một số trường hợp chúng ta bắt đầu thỏa hiệp với những cái hành vi thất bại trên đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên đây là cái điều thứ hai mà chúng ta sẽ thấy trong phần Kinh Thánh này, rằng cái sự biến đổi của một người nó bắt đầu từ trong tâm trí của người đó. Có nhiều người nói như vậy: tôi muốn bỏ nhưng mà cái bản tính tôi là con người, cho nên thật ra là con người thì chúng ta không bỏ được. Và tôi khi mà tôi nói chuyện với một vài người đó, thì tôi nói về việc này thì người mình có vẻ thiêng liêng hơn một chút xíu khi nói việc này. Một sư ơi, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Quý vị nghe có gốc cái kêu Kinh Thánh đó phải không? Và một sư ơi, tâm thần thì muốn lắm, xác thịt thì yếu đuối, đó là câu nói của Chúa Giêsu. Và chúng ta dựa vào câu đó để chúng ta bảo rằng tôi muốn nhưng mà tôi không có lạ, tôi yếu đuối lắm cho nên tôi cứ sống trong sự yếu đuối. Cái câu đó để chúng ta biết một điều, khi chúng ta nói điều đó để chúng ta nói một điều rằng nói thì nói vậy nhưng mà thất bại thì chắc là thất bại. Nghĩa là trong tâm trí của chúng ta chưa đánh trận thì chúng ta đã thất bại rồi. Chưa ra trận thì chúng ta nghĩ rằng chắc là thất bại là cái chắc. Đi ngang qua casino mà nói thế này là thế nào nó cũng kéo vô là cái chắc. Mà cái tâm trí thất bại đó dẫn chúng ta vào đó, quý ông bà anh chị em. Cho nên thế này, chúng ta được từng thoát tội lỗi rồi, bây giờ chúng ta làm sao để thoát? Tiếp tục. Nước Mỹ trong những ngày này có cái sự chia rẽ trong nhiều năm tháng vừa qua rất là nhiều về vấn đề da màu. Và việc này nó đâu có phải trong những năm gần đây đâu, phải không? Nếu quý vị có thể nhìn lại lịch sử nước Mỹ, không phải vài chục năm trước mà vài năm trăm năm trước, khi những người da đen đến nước Mỹ trong tình trạng của những người nô lệ. Một người nô lệ cho một người chủ là một người hoàn toàn không có quyền gì hết, như một đồ dùng, như một súc vật. Người chủ có muốn đối xử với mình thế nào cũng được, đó là cái số phận của những người da đen. Cho đến năm 1863, khi Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố về cái đạo luật xóa bỏ nô lệ, thì trong cái khoảnh khắc tuyên bố đó, tất cả những người da đen nô lệ đều thoát khỏi tình trạng nô lệ của mình. Về nguyên tắc, về luật pháp, và một số những người mừng vui một lúc rồi, nhưng mà một vài ngày sau họ quen cái đó rồi, họ nói bây giờ tự do là thế nào, nghĩa là mình phải có trách nhiệm với mình, và cuối cùng mình phải sống như thế nào. Và bắt đầu họ nghĩ rằng thấy khó quá, cho nên nhiều người quay trở lại với chủ cũ, muốn sống cuộc sống bình yên trong tình trạng đó. Và nhiều người nghe như vậy thì thấy lầm lạ, tại sao lại có thể như vậy, một người thoát tình trạng nô lệ bây giờ trở lại nữa. Quý vị biết điều này không? Có thể chúng ta không hiểu điều đó, hoặc là chúng ta, thậm chí chúng ta nghĩ rằng có thể những cái quyết định suy nghĩ sai lầm của họ. Nhưng có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay, đại đa số cơ đốc nhân ngày hôm nay cũng như vậy. Một khi Chúa giải thoát chúng ta rồi, Chúa bảo rằng mình được giải quyết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Vì vậy cho nên ở trong câu số 8 trở đi, ở trong câu số 8 nó chết thế này, và nếu mà tôi đọc lại thì câu số 7 đó là vì ai đã chết thì thoát khỏi tội lỗi, tức là cái chết về cái bản ngã. Và câu số 8 rằng và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống với Ngài, bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho một lần, cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Và câu 11, đây là cái câu chìa khóa tôi muốn quý ông bạn cho em nhìn thấy trong Kinh Thánh, và để ý câu chúng tôi muốn nói với quý ông bạn cho em. Câu 11 rằng: vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Chết, cái lẽ quý vị nói rằng một sư bảo tôi chết, nhưng mà sự thật thì mình chưa chết, đúng không? Sự thật thì mình chưa chết, mình vẫn còn nhúc nhích. Nhưng mà ở trong câu 11 thì sứ đồ Phao-lô bảo rằng hãy coi mình như đã chết, hãy kể mình như đã chết, mình biết rằng như đã chết, hoặc là consider, tức là mình tình trạng của mình đó, mình biết là mình đã chết là tại sao? Bởi vì Chúa đã chết rồi. Ở trong tiếng Anh có nhiều người dùng cái chữ là claim. Cái chữ claim nó rất là hay, là claim tức là tôi đòi hỏi, tôi nhận được. Nếu trong trường hợp quý vị mà chạy xe, mình mua bảo hiểm xe mà vì một cái tai nạn nào đó thì mình claim bảo hiểm. Claim bảo hiểm là gì? Mình có quyền để đòi hỏi họ phải đền bù cho mình. Claim tức là nói rằng tôi có một cái quyền như vậy. Và quý vị biết điều này không? Sự chết của Chúa Giê-xu đó, khi chúng ta ở trong Chúa, sự chết thì tội lỗi đã chết rồi đấy. Chúng ta có một cái quyền để có thể tuyên bố rằng tôi là người đã chết về tội lỗi và tôi sống cho Đức Chúa Trời. Ở trong câu số 7, số 8, số 11 nói như vậy rằng anh em hãy coi mình như đã chết. Tôi tuyên bố rằng tôi không có ảnh hưởng, tôi không có dính dáng, tôi không có dưới quyền của tội lỗi nữa. Đó là cái điều mà Phaolô dạy những người ngày xưa. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta coi như là chúng ta có quyền tuyên bố, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải nói rằng bây giờ từ đấy trở đi tôi chết vì tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời. Nói cách khác, câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng chúng ta có quyền chọn lựa. Sự chọn lựa bất hết đến từ trong tâm trí của chúng ta, rằng Chúa chết, Ngài sống lại để cho ban cho chúng ta quyền để chúng ta không phạm tội, quyền để chúng ta có thể sống cho Chúa và quyền để chúng ta nói no với tội lỗi. Cho nên một trong những điều quan trọng của tôi và quý ông bà, anh chị em đối diện với tội lỗi và thất bại trong đời sống đó là hãy biết trong trí mình, hãy nói với trong trí mình, hãy nói no với tội lỗi. Bất kỳ một trường hợp nào khi chúng ta đối diện nói rằng tôi không còn dính dáng đây nữa, chúng ta phải mang một cái tinh thần thay đổi trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta có quyền đó. Chúng ta không còn lý do gì để sống trong tội lỗi nữa. Hãy nói điều đó. Hãy xác định rằng tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi đến đó tôi sẽ không phạm tội. Tôi sẽ có những tiếng chào mời của bạn cũ, tôi sẽ không phạm tội. Tôi sẽ có những tiếng chào mời của những bao nhiêu những sự cám dỗ khác. Tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu sống trong tôi. Nếu quý vị dám tuyên bố điều đó, quý vị để điều đó trong trí của mình, in trí rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời, hãy làm điều đó. Đừng bao giờ khi mà chúng ta ra trận chiến, chúng ta nghĩ rằng mình thất bại là cái chắc. No, quý ông bà, anh chị em, có một cái quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta mạnh hơn những điều đó. Cho nên mỗi người chúng ta phải biết tuyên bố điều đó. Hãy tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là mạnh, Đức Chúa Trời là vững vàng, Đức Chúa Trời đã chế cho tôi. Bây giờ ở trong Chúa tôi chiến thắng. Nếu chúng ta mang cái suy nghĩ đó trong trí, trong lòng, trong sự cam kết của chúng ta, nếu thảy quý ông bà, anh chị em vào những vòng cám dỗ, quý ông bà, anh chị em vẫn có chiến thắng. Bởi vì đó là lời của Đức Chúa Trời. Hãy kể như vậy. Và đó là điều chúng ta phải biết đến. Cái bản lề, tôi không biết coi thầy chiếu. Tôi thì tôi chiếu một cái bản lề như thế này. Cái bản lề đó, tất cả cái cửa chúng ta đều có cái bản lề. Và cái bản lề đó là nó nối giữa cái cửa với lại cái khung. Và khi đóng lại, cái bản lề đó là khi chúng ta mở đó là chúng ta phải đẩy cánh cửa ra. Khi chúng ta đẩy cánh cửa đó thì nó sẽ ra. Nhưng mà nếu chúng ta không đẩy đó thì nó vẫn cứ nằm đó. Và tôi thật ra thì tôi nghĩ về cái hình ảnh của cái bản lề theo một cái nghĩa đó là chúng ta tin Chúa đó thì Chúa tra cái bản lề vào đời sống của chúng ta. Chúng ta nối kết với Chúa, Chúa tra vào cuộc đời của chúng ta. Và chính chúng ta phải xoay bản lề. Đó là điều Phaolô muốn nói. Chúng ta phải xoay bản lề từ tội lỗi, chúng ta phải xoay qua ân điển. Nếu Đức Chúa Trời nối kết với chúng ta như vậy mà chúng ta không quyết định, chúng ta không đẩy nó, chúng ta không bước vào, ở quý ông bà, anh chị em, chúng ta vẫn bị cột trói trong đời sống thất bại. Cho nên là con cái Đức Chúa Trời, Đức Phaolô bảo rằng những từ đoạn 5, đoạn 1, đoạn 5 trở về trước đó, của trong Rôme đó, là nói rằng đây là những tình trạng của con, đây là những điều Đức Chúa Trời làm cho con. Bây giờ khi con là con của Đức Chúa Trời rồi, phải làm điều cần phải làm. Nói cách khác là đặt ra với ông bà anh chị em điều này, để tôi chia sẻ với ông bà anh chị em rằng khi đối diện với nan đề, đối diện với tội lỗi, với những cái sự cám dỗ trong đời sống, quý ông bà anh chị em có nói rằng tôi sẽ chiến thắng không? Hãy nói điều đó trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta không chiến thắng, đúng, nhưng mà chúng ta đâu có phải tự mình để đánh cuộc chiến đó đâu. Cho nên chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi. Vì vậy cho nên đây là điều quan trọng mà tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em rằng sự biến đổi bắt đầu từ trong tâm trí của mình. Cho nên cái câu hỏi của tôi đặt ra quý vị đó là quý ông bà anh chị em có muốn chiến thắng tội lỗi hay không? Muốn thoát khỏi tội lỗi hay không? Rằng quý vị có cam kết rằng tôi phải được biến đổi hay không? Và vì vậy cho nên đến điều thứ ba tôi chia sẻ với quý vị đó là sự biến đổi đó từ trong tâm trí và bắt đầu nó bày tỏ qua hành động. Về cái cửa mà phải xoay bản lề đó thì chúng ta bảo rằng mùa xưa bây giờ xoay cái bản lề thì đẩy cái cửa thì nó xoay từ bên này nó qua phía bên kia. Vậy thì đời sống thì sao? Đời sống thì nó đâu có cái bản lề như vậy để mà đẩy. Và chúng ta trở lại đến với những cái câu Kinh Thánh phía sau đó. Ở trong câu số 12 bảo thế này: Chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, chớ chiều theo tư dục nó. Nghĩa là chớ để, tức là đừng có cho phép nó. Cái chữ chiều là cái chữ mà dễ xảy ra chúng ta. Đôi khi người chúng ta thì tôi đâu có để, nhưng mà chiều tức là mình muốn như vậy cho nên phải làm theo cái ý muốn của mình, và đó là chiều. Và ông bảo rằng đừng làm điều đó nữa. Và cái câu kinh thánh mà tôi muốn quý ông bà anh chị em để ý kỹ hơn đó là câu số 13. Câu số 13 ông viết như thế này: chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay đã sống, và dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời là đồ dùng về sự công bình. Bạn cho em đọc lại câu kinh thánh đó sẽ thấy điều này. Tức cái câu kinh thánh này nó không trừu tượng nữa như cả câu trên. Cái câu trên nó rất là trừu tượng. Nó đòi hỏi cái suy nghĩ, cái ý của chúng ta, rồi cái điều mà rất là thiêng liêng. Bây giờ những cái câu này, cái câu 13 đó không trừu tượng, nó điều gì? Rất là cụ thể, dâng cái gì? Trước đó ông bảo rằng, trước đây mình nộp chi thể mình, tức là nộp chi thể, và sau đó ông bảo rằng đừng làm điều đó nữa, nhưng mà bây giờ dâng chi thể. Theo quý ông bà, anh chị em là cái chi thể là cái gì? Cái tay của chúng ta là chi thể đúng không? Rồi cái gì nữa? Ông tay chân môi miệng của chúng ta, Phaolô đang nói đến cái chuyện này đó, đừng có tưởng tượng đâu xa hết á, ai cũng có cái lỗ tai, con mắt, cái miệng, cái tay, cái chân đúng không? Và đó là điều Phaolô nói, ông bảo rằng đừng dùng cái chi thể của chúng ta cho tội lỗi nữa, nhưng mà hãy dâng chi thể cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là thế này quý ông bà anh chị em, nghĩa là chúng ta phải lựa chọn, chúng ta lựa chọn dùng cái chi thể của chúng ta đó cho cái gì. Và đó là ông nói, tức là trước đây đó mà tôi nộp tội chi thể tôi cho tội lỗi đó, thì miệng tôi nói dối, mắt tôi lấp liếng, hoặc là tay tôi thì ăn cắp, hoặc là chân tôi thì đi đến chỗ tội lỗi. Tức là để có thể phạm tội, quý vị phải sử dụng các chi thể trên đời sống mình đúng không? Tất cả chúng ta đều biết rồi đó, để có thể phạm tội thì phải sử dụng cái chi thể đó. Mà sự thực đó là nếu mà có nhiều người bảo rằng khi mà tay ăn cắp đó, thôi bây giờ chặt cái tay đi. Nhưng thực ra thì Kinh Thánh nói chặt cái tay đi để nói cái ý nghĩa dứt khoát rằng phải có sự hy sinh mất mát nào đó, chứ không phải là ăn cắp thì chặt cái tay đi. Nó suy nghĩ từ trong này. Tôi nhớ lâu rồi có một vị mục sư, ông nói chuyện với một người bảo rằng con nó hỗn hào đó, thì ông bảo rằng rút cái lưỡi nó đi. Tức là lấy cái kềm gấp cái lưỡi rút lên. Nhưng mà cái hỗn hào nó dễ cái lưỡi, nhưng mà sự thực nó ở trong trí, trong lòng đó. À, cái lưỡi nó chỉ là một cái chi thể để cái ý tưởng xấu đó sử dụng nó làm điều sai. Sự phạm tội của chúng ta mới y như vậy. Nếu trong trường hợp chúng ta làm điều gì đó, đừng có đổ thừa cho cái tay tội nghiệp nó là cái tội lỗi trong chúng ta. Cho nên khi mà tội lỗi trong chúng ta như vậy là cái tội lỗi đó, chúng ta đã sử dụng, nó điều khiển cái chi thể trong chúng ta. Cho nên Phaolô bảo rằng, anh em ơi bây giờ đó, mình là con cái Đức Chúa Trời, đừng dùng các chi thể mình cho tội lỗi nữa. Vậy thì không dùng cho tội lỗi thì dùng gì? Dùng để làm gì? À, là ở trong Rôme đoạn 6 câu số 19b phía dưới đó quý vị thấy đó. Ở trong câu Rôme đoạn 19, đoạn 6 câu 19 rằng: vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi các sự gian ác, đặng phạm tội ác thế nào như tôi vừa nói đó. Trước đây mình đã làm như vậy bao nhiêu đó. Thì bây giờ, lúc này, khi mà chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời và chúng ta được Chúa tha thứ đó, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh thể ấy. Nghĩa là trước đây tôi dùng miệng tôi nói dối, nói bậy, chửi tục, thì bây giờ đó thì tôi dùng miệng tôi mà tôi giao cho Đức Chúa Trời đó, thì cái miệng tôi nói cái gì? Ồ, chúng ta có thể ca ngợi Chúa. Chúng ta thể có dùng cái miệng này để chúng ta có thể làm chứng về Chúa cho người khác. Nhiều người chúng ta đã làm điều đó rồi. Quý ông bà anh chị em, chúng ta muốn bị người khác biết về Chúa, hãy sử dụng cái môi miệng của chúng ta, là tại vì đó là cái chi thể Đức Chúa Trời đặt. Nếu bây giờ trước đây mình nói bậy tục tiểu bao nhiêu đó, thì bây giờ hãy ca ngợi Chúa, bây giờ hãy làm chứng. Và chúng ta biết rằng có nhiều người trong chúng ta đã được cảm thấy mình, lòng mình nó nhẹ ra sau một gánh nặng nào đó, bởi vì một người đã nói một lời an ủi chúng ta. Chúng ta cảm thấy mỏi mệt nặng lòng quá, là tại vì người đã nói lời an ủi chúng ta. Đức Chúa Trời có thể dùng chi thể đó để có thể phục vụ cho Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta có thể dùng miệng mình, để chúng ta có thể an ủi, để khuyên hơn, để chỉ bảo người khác. Quý ông bà, anh chị em có thể làm được việc đó không? Why not? Nếu trong trường hợp chúng ta vẫn cứ tiếp tục giữ làm mua miệng của chúng ta để nói những lời bất chính, có nhiều người bảo rằng miệng của tôi ưng làm gì tôi làm. Yes, quý vị có sự lựa chọn. Yes, quý vị có sự lựa chọn. Nhưng mà nếu quý vị giao nó trong tay Đức Chúa Trời, thì đó là điều Đức Chúa Trời kêu gọi rằng hãy phó trên để cho Đức Chúa Trời. Hãy đặt trong tay Đức Chúa Trời. Hãy dâng những chi thể đó để làm nên thánh trong tay Đức Chúa Trời. Còn lỗ tai thì sao? Một số các chi thể của chúng ta, bây giờ lỗ tai của chúng ta, lỗ tai của chúng ta đã từng nghe lời tục tiểu, từng nghe bao nhiêu những cái âm thanh của đời này. Bây giờ là những cái lúc mà chúng ta có thể nghe lời Chúa. Có thể cái lỗ tai của chúng ta đó, chúng ta có thể nghe lời tâm sự của người khác. Tôi có một người em họ, cô làm một cái công việc, đó là cứ mỗi ngày mỗi tuần về, vậy là mấy ngày, mỗi ngày là mấy tiếng, thì cô đến nhà của những người, đến những cái khu mà những người già đó, họ cô đơn đó, ở riêng đó, cô tới đó cứ ngồi nghe họ thôi. Họ kể điều này qua điều khác, nói điều này qua khác. Tôi hỏi cô là sao, cô nói, ô có nhiều người tội lắm, họ nói bao nhiêu những điều, mà có nhiều lần mà hôm nào mà em đi trễ đó, thì họ ra phía trước á, họ đứng họ đợi. Chỉ có mỗi một điều đó là nghe thôi. Tôi nghĩ rằng đây là một những điều không phải ai cũng có được cái ân tứ này, phải không quý vị? Nhưng mà quý vị có biết rằng khi một người nào họ buồn, họ khổ, họ có một cái nỗi niềm nào đó, mà chúng ta ngồi lắng nghe họ đó, hãy đặt mình là họ, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lỗ tai của chúng ta Đức Chúa Trời có thể sử dụng để khích lệ người đó. Tối thứ tư vừa qua tôi học Kinh Thánh xong, thì tôi nói chuyện, có một người hẹn tôi muốn nói chuyện, và tôi nói chuyện với anh đó, anh ở xa gọi đến và nói chuyện với tôi. Tôi nóng ruột quá để không biết anh nói gì, nhưng mà anh kể bao nhiêu những điều trong cuộc đời của anh, và tôi ngồi rất là lâu mà tôi thấy rằng bây giờ mình nghe lâu quá không biết thế nào. Vợ tôi thì tưởng tôi xong rồi, vừa cứ nóng ruột mà tôi vẫn phải nghe. Tôi nghĩ nhưng mà khi tôi nghe đó, tôi có một cái cảm tưởng rằng cái người đàn ông phía bên kia đầu dây, anh cảm thấy rằng bớt nhẹ bớt những cái gánh nặng, những cái tổn thương trong cuộc đời của anh. Cho nên quý ông bà, anh chị em, chúng ta có thể sử dụng nhận lỗ tai của mình. Và đó là điều Đức Chúa Trời nói, không cao xa, không trừ tượng, không thiêng liêng như cách chúng ta nghĩ ở đâu đó, ở trong cuộc đời này, trong con người của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng mắt của chúng ta để chúng ta nhìn thấy cái mà đôi khi không có Chúa chúng ta không nhìn thấy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36, Kinh Thánh khi viết về việc Chúa Giê-xu đi đây giảng đạo, đi đây đó giảng đạo, Chúa Giê-xu gặp một đám người. Và giống như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta gặp bao nhiêu đám người khác, một cái đám đông đi ra chợ hay chỗ nào, chúng ta thấy người cũng như nào, cũng như người nào. Và đây là điều Chúa Giê-xu thấy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu số 36, Kinh Thánh chép thế này: Ngài thấy những đám đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có người chăn. Đó là cái Chúa thấy. Nếu chúng quý ông bà, anh chị em đi ra ngoài kia, đi ra chợ nhìn thấy một người, chúng ta thấy họ ăn mặc rồi kia, đôi khi chúng ta thấy mà chúng ta chẳng nhớ điều gì ở trong cái đám đông chúng ta thấy. Cái cặp mắt Chúa thấy đó là Chúa thấy những người hư mất, những người khốn khó. Cho nên quý ông bà, anh chị em, xin Đức Chúa Trời ngày hãy giao cặp mắt mình cho Đức Chúa Trời để nhìn thấy cái Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy. Tay của chúng ta cũng vậy, cái bàn tay đó, nó là cái chi thể của chúng ta. Trước đây chúng ta có thể làm điều sằng bậy. Nếu chúng ta có đi ăn cắp, cái bàn tay này mà ngày xưa mà có đi ăn cắp xoài đó, thật ra đó là nó đã làm sằng bậy. Để có thể ăn cắp xoài phải dùng bàn tay này. Có nhiều người đã từng dùng bàn tay để có thể bẻ khóa nhiều bàn tay. Tôi biết là những bàn tay của những người đấm vào mặt người khác. Nhưng mà chính những bàn tay đó, khi mà tin Chúa rồi, giao cái bàn tay đó cho Đức Chúa Trời, thì bàn tay đó có thể trở nên những bàn tay phục vụ. Những bàn tay đó của những người du đảng mà ở trong những cái trại cai nghiện Việt Nam, họ đã từng làm điều đó. Nhưng mà về sau những bàn tay đó xoa bóp cơ thể của những anh em đi vào sau những người nghiện ngập. Đức Chúa Trời sử dụng những chi thể của chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta ngày hôm nay, quý ông bà, anh chị em, hãy dùng bàn tay của chúng ta để phục vụ. Nếu tôi đến đây mà thấy một số anh chị em nào đó mà ra cầm cái máy để có thể cắt cỏ sau vườn phía trước đó, là tại vì người đó muốn dùng cái chi thể của mình cho Đức Chúa Trời. Nó không cao xa. Nếu trong trường hợp mà có một người nào đi sửa chữa nhà thờ, phục vụ, giúp đỡ, nâng đỡ một người nào khác, thì đó là những điều mà chúng ta biết rằng những bàn tay đó đã dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Trong tối thứ sáu vừa qua tại đây, trong cái lễ tưởng niệm ông Chu Văn Giáp. Thì anh Tùng có kể câu chuyện rằng cách đây 30 năm rồi, khi mà hội thánh Forward này ở tại Travis, thì có những thanh niên, những người mới đến với Chúa, đến với hội thánh và Việt Nam mới qua, dẫn nhau đi cắt cỏ, cắt cỏ nhà thờ và cắt cỏ hàng xóm chung quanh nhà thờ để lấy tiền, và cái số tiền đó dành để có thể giúp đỡ những người này khác. Tôi nghe nói như vậy, tôi nói bây giờ mình cỏ làm sao vườn mình đầy hết. Nhà mình thỉnh thoảng có những cái hư mình phải thuê người đến sửa. Tôi thì thật mà nói, tôi nghĩ thợ nó sửa đẹp hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà giả sử những bàn tay của chúng ta mà làm điều đó, quý vị sẽ thấy nó khác đi. Tôi biết có một vài anh em kể tôi rằng khi mới mua nhà thờ này, nó hư hỏng, nó dơ bẩn, nó rác rưởi lắm chứ không phải thế này đâu. Mà nếu tôi không lầm, lúc đó không có thuê, bởi vì có những bàn tay dâng hiến cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sử dụng bàn tay đó để sửa chữa. Cho nên tôi ước ao gì thế này, quý ông bà, anh chị em, 30 năm trước chưa làm được, bây giờ chúng ta vẫn làm được. Cho nên hãy nghĩ rằng quý vị bảo rằng tôi không có gì để làm, phải không? Ôi, xin Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta vẫn có thể làm được gì nếu chúng ta còn các cái chi thể của chúng ta. Chân thì sao? Chân thì trước đây chúng ta đến bo, đến sòng bạc, đến nơi tội lỗi như thế nào đó, thì bây giờ là lúc mà cái chân này nó phải đưa chúng ta, ví dụ như bây giờ nó đưa chúng ta đến nơi chúng ta thờ phượng Chúa trong nhà của Ngài. Cái chân nó có thể đưa chúng ta đến cái chỗ cái lớp học kinh thánh, nó có thể đưa chúng ta đến cái chỗ nói với người khác. Nếu trong trường hợp cái chân nó ngày hôm nay đi xe thì cái chân nó phải đập ga, có biết không? Chứ đừng bảo rằng chiếc xe nó đưa chúng ta, cái chân nó phải đập ga. Và nếu trong trường hợp có một người nào đó chưa biết về Chúa, họ đang ở trong tình trạng mà chúng ta phải đến để nói với họ về Chúa, và cái chân của chúng ta nó sẽ đưa chúng ta đến đó. Vì vậy cho nên đó là lý do mà ở trong Roma, tôi nghĩ quý vị có kinh thánh Roma ở đoạn 10 câu số 15 á, chúng ta sẽ thấy một cái chi thể mà Phaolô nói rất đẹp. Cái chi thể đó ở trong Roma đoạn 9 câu số 15, quý vị biết cái chi thể đó là gì không? Cái chi thể đó đó ở trong Roma đoạn 9 câu số 15 rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nó tốt đẹp không phải nó được sơn, nó tốt đẹp không phải nó được dũa, cũng không nhất thiết nó đeo những, nó mang những cái đôi giày đẹp. Nhưng mà cái bàn chân nó đẹp là tại vì những người đó đã phó mình cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sử dụng đưa người đó đến để nói cho những người khác về tin lành của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bạn cho em, tất cả các chi thể của chúng ta đều đẹp, và tôi kêu gọi quý vị rằng hãy làm đẹp cho chi thể của mình. Ở đây có một số những người làm đẹp cho người khác, làm đẹp bằng chân, tay, mắt, miệng. Nhưng mà làm đẹp trước mặt Đức Chúa Trời không nhất thiết chúng ta đến thẩm mỹ viện. Cái đẹp của chúng ta, chi thể của Đức Chúa Trời, và cái chi thể chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời là khi chúng ta dâng nó để chúng ta có thể làm công việc của Đức Chúa Trời. Và trong mùa Covid như thế này, Ấn Độ đang trong cái mùa rất là dữ dội, mà nếu quý vị để ý trên phương tiện truyền thông đại chúng thì thấy rất là người, nhiều người chết, mà nước Ấn Độ thì đông quá đông đi, mà dân nghèo thì cũng quá là nghèo đi. Cho nên khi ngã chết rất là nhiều, tôi thấy hình ảnh đó, tôi nghĩ đến một người, một cái người rất là đẹp của thế kỷ 20. Quý vị nhìn bà đó, rất đẹp, có lẽ nhiều người thì chúng ta nhận ra người nữ này phải không? Bà đến Ấn Độ vào những năm đầu thế kỷ 20, một người hết sức là nhỏ nhắn. Thực ra thì cái dáng bà thì người ta tiện tả lại, trong cái thời của gái không có cái gì mà đẹp đẽ, dáng dạ của bà như vậy. Bà để đến và sống với những người tại đó bằng bàn tay, bằng đôi chân, bằng cái miệng, bằng lỗ tai. Và đây là một số cái hình ảnh tôi chia sẻ, bốn cái hình ảnh trên đó rồi. Đến với những đứa bé, cái bàn tay đó đến với những người bệnh hoạn, đến với những nghèo thiếu. Tôi nhận thấy cái hình ảnh đó và tôi nghĩ thế này, quý ông bà anh chị em, cái bàn tay, cái đôi chân, đôi tay, ánh mắt bà đó, lời nói của bà vô cùng tuyệt đẹp. Mà mỗi người trong chúng ta đều có thể có như vậy. Tại sao không? Chúng ta chăm sóc thân thể mình, chăm sóc tay, chân, da dẻ mình, that ok. Nhưng mà đôi khi trước mặt Đức Chúa Trời, đôi khi điều đó nó trở nên xấu xí khi chúng ta dâng nó cho tội lỗi. Chúng ta nộp nó để làm những điều sai bậy. Xin Đức Chúa Trời ngài giúp cho tôi với quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải thay đổi là vì vậy. Chúng ta phải nói với Chúa rằng con muốn dâng chi thể của con cho Ngài để làm điều Ngài muốn. Quý ông bà, anh chị em có muốn điều đó không? Ôi, tất cả chúng ta đều có thể làm được. Chúng ta có thể nhiều người lớn tuổi không đủ sức để làm việc này việc khác. Cái lời nói của chúng ta, sự khích lệ của chúng ta, sự kiên nhẫn khi chúng ta bày tỏ ra. Và đó là cái cách mà chúng ta bày tỏ của đời sống của chúng ta. Cho nên sự biến đổi nó qua những hành vi, qua đời sống của chúng ta. Cho nên tôi muốn kết luận là với một vài câu hỏi quý ông bà anh chị em thế này. Quý ông bà anh chị em có muốn dâng chi thể mình, là đôi chân của mình, là tay của mình, là mắt của mình, là miệng của mình, muốn nó trở nên đẹp đẽ như vậy không? Hãy dâng nó cho Chúa. Hãy để Chúa dùng nó. Ngài sẽ biến đổi. Và cuộc đời của chúng ta phải là những cuộc đời biến đổi. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay trong lời Chúa nhắc cho chúng ta đó là Đức Chúa Trời cứu chúng ta, đó là chuyện thiêng liêng. Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy suy nghĩ đến điều tốt, đó là điều mà một phần nào đó có vẻ trừu tượng trong suy nghĩ của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời bảo rằng điều cụ thể đó là hãy dùng cái con có, cái tay, cái chân, cái miệng, cái mũi của con. Trước đây con đã nộp nó để làm phạm tội thế nào, bây giờ hãy sử dụng những điều đó cho Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có sử dụng. Khi chúng ta giúp đỡ một người, khi chúng ta bằng một cách nào đó, quý ông bà anh chị em, mình hy sinh cho một người nào đó, thì hãy dùng những cái chi thể này, bởi vì chúng ta dâng nó cho Đức Chúa Trời. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi với quý ông bà anh chị em, chúng ta nhớ cái câu số 11 rằng: vậy anh em hãy coi mình như đã chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Sống trong Đức Chúa Trời là giao nộp những chi thể mình cho Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể làm điều gì ở trong phần cuối của câu 19 rằng: hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh như vậy. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời ngài giúp tôi với quý ông bà anh chị em, đời sống của chúng ta được biến đổi. Và quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta phải sống trong sự biến đổi mà Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta. Quý vị amen điều đó không? Xin mời mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện.